Hồng Liên Bảo Giám, chương 1670, trận chiến thứ 3, 1, góc truyện audio.com, Ma Môn rốt cuộc là ly khai lâu lắm, đối với Phật Môn nghiên cứu lại quá ít, ai bảo Phật Môn sớm liền thất thế, bị trục xuất khỏi Đông Tần. La Thần Quân thấy Vô Đạo nhảy lên, trong lòng vui vẻ, Nguyệt Nha kích trong tay đâm tới, đâm về phía bụng dưới của Vô Đạo. Trên pháp tướng, ở dưới sự khống chế của hắn, mạnh mẽ đưa tay, một cái tát chụp tới, cùng Nguyệt Nha kích hình thành hợp kích chi thuật. Ma Môn chiến pháp thiên địa vô dụng, lúc này đây hợp kích khiến Vô Đạo tạm thời không cách nào hấp thu lực lượng trong thiên địa, chỉ có thể dùng tiên nguyên bản thân chiến đấu. Thậm chí quang huy hộ thân của Vô Đạo cũng lờ mờ xuống. Loại thế giới lực này, thông thường đều là hô ứng thiên địa pháp tắc mà hình thành. Một khi bị chặt đứt cùng thế giới liên hệ, sẽ cấp tốc tiêu thất. Ta chủ từ bi, một thanh âm ở trong lòng La Thần Quân vang lên, sau đó, hắn cảm giác trong quần đau xót, đao phong sắc bén, từ trong quần của hắn bắt đầu, đi ngược chiều về phía trước, trong nháy mắt đã cắt cả người hắn thành hai mảnh. Trong bầu trời, hoa sen héo tàn, ma thần pháp tướng bị tịnh thế đao liên này cắt thành hai mảnh. Lục đạo chân quân, Vô Đạo thắng, đao liên tịnh thế này, công kích pháp tướng, đồng thời bản thể sẽ phải chịu thương tổn tương đương. Thiên địa vô dụng. Phật Môn từ bi, không phải là trong thiên địa được tới, mà là trong lòng được tới. Đối mặt thần ma, Vô Đạo căn bản không có nửa phần sợ hãi. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Kính biết, Vô Ảnh Thần Lôi trên thực tế còn thả ra ngoài hơn 30 đạo trung hòa thương tổn của thiên địa vô dụng đối với Vô Đạo. Chỉ là Vô Ảnh Thần Lôi giấu ở trong đao liên, bị ý cảnh của đao liên ngăn cản, nếu không phải Tô Kính đích thân luyện chế thần lôi cũng sẽ bị giấu giếm qua. Một đao này, lực sát thương hung tàn, tính bí mật có thể nói là nghịch thiên. Một chiêu này có vấn đề nhỏ bé, chính là khi ngươi cho là một đao này của mình không đúng, uy lực của một đao này, ngay cả 1% cũng không có. Chỉ có ngươi cho là mình chính xác mới có thể sử dụng ra lực lượng như vậy. Chảm yêu trừ ma, Vô Đạo một chút cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn đưa tay cầm Nguyệt Nha kích của đối phương ở trong tay thu vào áo giáp. Người Ma Môn, mặt càng thêm không tốt, liên tục hai chàng đều thua. Thua liền thua, vấn đề là song phương chênh lệch căn bản không lớn, thuần túy là không may a. Trận thứ ba, Ma Môn Sơn Tông, đối chiến đạo môn Nguyên Gia Nguyên Thiên Y. Sơn Tông ứng tiếng lên sân khấu, là một chiến sĩ thân thể cường tráng, chỉ cao 5 xích. Cái chiến sĩ này thân thể xích lõa trên da tối như mực, có ma văn ám kim sắc không ngừng hiện lên, mỗi lần hiện lên, vị trí đều bất đồng. Nguyên Gia Nguyên Thiên Y, một thân đạo y tuyết trắng, tay cầm trường kiếm, theo sát Sơn Tông lên lôi đài. Song phương đều là một bộ khẩn cấp, Ma Môn cùng đạo môn trao đổi một chút, không có ngăn cản hai người kia cũng không có đi tu phục trận pháp trên lôi đài. Mới vừa rồi Vô Đạo cùng La Thần Quân đối chiến, đối với trận pháp tổn hại còn không lớn, kém trận đầu phá hư rất nhiều. Sơn Tông không nói câu nào, tay trái mang lá chắn, tay phải là chiến phủ, dưới chân thả nhảy, nhằm về phía Nguyên Thiên Y. Trường kiếm trong tay Nguyên Thiên Y rạch mặt đất một cái, chính là một khe rãnh, ngăn cản thế đi của Sơn Tông. Nguyên Gia tiên thuật, tuyệt giới, Sơn Tông cao mày, dưới chân quang hoa liên tục chớp động khí tức. Góc truyện audio.com, huyết sắc từ trong lỗ chân lông phun ra, vờn quanh thân thể, hình thành sương mù màu đỏ. Hắn nỗ lực vượt qua tuyệt giới, nhưng mỗi lần xuyên qua tuyệt giới, Nguyên Thiên Y kia sẽ xuất hiện ở một bên khác của tuyệt giới. Nguyên Thiên Y dù bận vẫn ung dung, thả lỏng tiên văn trên trường kiếm, từng đạo kiếm quang bay lên, liên tiếp không ngừng, mỗi 9 đạo kiếm quang, sẽ hình thành một kiếm phù, bay về phía Sơn Tông. Sơn Tông vung lá chắn, đụng nát kiếm phù, huyết sắc vũ khí kia, nhìn qua tương đối thần diệu, ngay cả kiếm phù cũng không có biện pháp ở bên trong hình thành tốc độ chân chính. Giống giống, Sơn Tông phát ra âm thanh kỳ quái, chiến phù chém xuống mặt đất, từng vết búa cắt ở trên mặt băng, trong nháy mắt liền chém ra mấy trăm đạo công kích. Lá chắn của hắn nhẹ nhàng đón đỡ kiếm phù của Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y đang tiêu hao tiên nguyên của hắn, hắn không chịu ngồi chờ chết, muốn phá hỏng tuyệt giới của Nguyên Thiên Y. Chỉ cần cảnh giới đủ, xuyên qua tuyệt giới tương đối dễ dàng, địa phương khó nhất chính là, khi xuyên qua, đồng thời còn làm cho đối phương không thể mượn lực lượng ngươi xuyên qua, đến một bên khác của tuyệt giới. Mỗi lần xuyên qua, lực lượng đều bị tuyệt giới mượn dùng, bản thân Nguyên Thiên Y tiêu hao là không lớn. Sơn Tông nhìn qua thô lỗ, nhưng trực giác chiến đấu tương đối nhạy cảm. Đối thủ cùng hắn cảnh giới tương đồng, lực lượng tiên nguyên hơn kém không xa. Tiếp tục nữa, hắn là người chết trước. Sau một vòng bạo phát trên mặt đất, vết búa ngang dọc vặn vẹo, phá hư tuyệt giới, khe rãnh tiêu thất, vết búa hợp lại trung tâm, hóa thành một chữ ma khổng lồ. Sau đó, trên lôi đài chính là một mảnh đen nhánh, Tô Kính cái gì cũng nhìn không thấy. Hắc ám ma vực do hắc ám thuần túy cấu thành, bất luận thuật pháp gì chiếu sáng cũng không có ý nghĩa. Chỉ có lực lượng thần thức mới có khả năng nhìn một chút. Thế nhưng ở trong ma vực lực lượng thần thức cũng không tính là quá tin tưởng. Nguyên Thiên Y nghiêm nghị, hai vị phía trước thắng dễ dàng, mình là khinh địch dĩ nhiên hy vọng dùng tuyệt giới tiên thuật trực tiếp kéo chết đối thủ. Không nghĩ tới đối phương liều mạng tổn hao tinh huyết thả ra binh khí phù trận trực tiếp chơi hắc ám ma vực. Thuộc tính của hắc ám ma vực hắn đại khái biết một ít thế nhưng không có tiên nhân cảnh tham khảo kinh nghiệm gì cũng không đáng tin cậy. Trường kiếm huy vũ 8 lần, một hình lập phương trong suốt bao phủ Nguyên Thiên Y ở bên trong. Quang Minh Thần Quan, đây là Nguyên gia giết chết một Quang Minh Thần thu được thần thuật cải biến mà thành. Cái bán tiên thuật này, là chứa đựng ở trong trường kiếm, dù sao ở trong hắc ám thần vực mình làm gì, đối phương cũng không rõ ràng. Tiên thuật duy nhất chứa đựng, có điểm không quá phù hợp quy củ lôi đài. Bất quá không ai thấy, chẳng khác nào quá quan. Năng lực phòng ngự của Quang Minh Thần Quan, khẳng định không bằng Tô Kính, bất quá chứa đựng lên tiên thuật bản thân liên tục duy trì năng lực tiêu hao còn là rất cường đại. Ở trong Quang Minh Thần Quan, Nguyên Thiên Y lấy ra hai hạt châu, hung hăng ấn vào trong ánh mắt của mình. Cách chương.